Xicalo các bạn nhỏ thân mến của chú mèo đi dép. Trong chương trình số 476 hôm nay, chúng ta hãy cùng nghe một câu chuyện từ nước Đức xa xôi có tên là Vua dọn chuồng bò, công chúa giặt quần áo. Chuyện bắt đầu như sau. Một ông vua rất giàu có một cô con gái cực đẹp. Khi nàng muốn lấy chồng thì tất cả những ai đến cầu hôn đều phải tới tập trung trên một bãi cỏ rộng. Nàng ném một trái táo vàng nhiều lần lên không trung. Ai bắt được trái táo và sau đó lại làm được ba việc lớn do chính nàng đưa ra thì người đó sẽ đón nàng về làm vợ. Nhiều kẻ cầu hôn đã bắt được trái táo. Người cuối cùng trong bọn là một anh chàng chăn cừu tính tình vui vẻ và đẹp trai. Nhưng tất cả những người kia không có ai làm nổi công việc mà cô con gái vua giao cho. Cuối cùng, đến lượt chàng chăn cừu, một kẻ thấp kém nhất và cũng nghèo khó nhất trong cả bọn. Công việc đầu tiên là, nhà vua có 100 con thỏ nhốt trong chuồng. Ai đưa được đàn thỏ ra đồng cỏ chăn dắt chúng và tối đến lại đưa được chúng về chuồng đủ cả 100 con, người đó hoàn thành công việc đầu tiên được giao phó. Sau khi nghe như thế, chàng chăn cừu nói rằng, trước hết, chàng xin một ngày để suy nghĩ. Ngày hôm sau chắc chắn chàng sẽ có thể quyết định mình có nhận làm việc đó hay không. Rồi anh chàng rời cung, đi lang thang giữa núi rừng, lòng buồn phiền vì lo sợ trước một công việc quá mạo hiểm như vậy. Bỗng nhiên có một bà lão như tình cờ gặp chàng, hỏi chàng nguồn cơn đã khiến chàng trông ủ ê sầu muộn. Chàng đáp, ôi mẹ già ơi, chẳng ai có thể giúp con đâu. Bà lão nói với chàng, đừng vội nản lòng, con trai ơi, hãy nói cho ta biết mọi chuyện, biết đâu ta có thể giúp con. Chàng chăn cừu kể lại công việc chàng phải làm. Bà lão đưa cho chàng một cái còi và căn dặn, hãy giữ nó cẩn thận, nó sẽ cứu giúp con đấy. Chàng chưa kịp cảm ơn thì bà lão đã biến mất. Ngay sau đó, chàng phấn chấn tới gặp nhà vua và thưa rằng, tâu bệ hạ, kẻ bầy tôi của ngài xin nhận chăn dắt thỏ. Tức khắc, cả đàn thỏ được thả ra. Khi con thỏ cuối cùng ra khỏi chuồng, thì người ta không nhìn thấy con thỏ ra đầu tiên đâu nữa. Nó đã biến mất giữa núi đồi. Chàng chăn cừu đi ra đồng, rồi ngồi trên đỉnh một ngọn đồi nghĩ ngợi. Ta phải làm gì bây giờ đây? Thỏ chạy hết cả rồi. Chàng chợt nghĩ đến cái còi của bà lão, vội lấy nó trong túi ra, thổi một hơi. Ngay lập tức, tất cả 100 con thỏ từ khắp nơi chạy về, vui vẻ nhảy nhót quanh chàng và gặm cỏ trên ngọn đồi chàng đang ngồi. Tất nhiên rồi, nhà vua và công chúa xinh đẹp chẳng bằng lòng nếu anh chàng chăn cừu hoàn tất được công việc rồi được lấy công chúa, bởi chàng là thường dân nghèo hèn, không sinh ra ở một nơi quyền quý. Vì thế, vua và công chúa nghĩ mưu kế không để cho anh chàng dẫn đàn thỏ về chuồng đầy đủ 100 con. Thế là con gái vua tìm đến nơi chăn thỏ. Nàng cải trang thành một cô gái quê với gương mặt xấu xí để chàng chăn cừu không thể nhận ra mình. Thế nhưng, nàng đã quên mất mùi nước hoa trên người mình vẫn còn thoang thoảng. Khi nàng lại gần, lân la làm quen anh chàng chăn thỏ, anh nhận ra ngay vì chẳng có cô gái quê nào lại xịt nước hoa thơm lừng để đi làm đồng cả. Khi thấy đàn thỏ đầy đủ 100 con, nàng bèn hỏi, chàng bán cho em một con thỏ được không? Chàng trai đáp, không bán con nào hết, chỉ ai có công mới có thỏ. Nàng hỏi lại, có công là thế nào? Là tôi có một chậu quần áo bẩn chưa giặt cả tháng nay, cô giặt hộ tôi thì tôi biếu cô một con thỏ. Công chúa không muốn thế, nhưng vì muốn có con thỏ để khỏi phải lấy kẻ nghèo hèn, trong lúc anh chàng lại khăng khăng không bán, nên sau cùng công chúa đành nhận lời. Chậu quần áo vừa to vừa bẩn, lại để om trong xó nhà cả tháng trời, bốc mùi rất ghê. Công chúa phải lấy một cái kẹp quần áo kẹp vào mũi, rồi y ạch vác cái chậu nặng trịch ra sông, vén váy lên, lội xuống nước mà giặt rũ. Nhìn cô, người ta tưởng là một bà mẹ đã có tới 5 con chứ chẳng chơi. Công chúa giặt đến vã mồ hôi, toàn thân chua lòm, rồi lại khệ nệ vác chậu quần áo mới giặt đi phơi phóng. Phơi xong quần áo, cô nói, kinh quá! Cái mùi quần áo bẩn của anh nó chạy lên người tôi rồi đây này. Anh chăn thỏ đáp, công này to đấy, cho cô một con thỏ. Chàng liền bắt một con thỏ, đặt vào chiếc giỏ xách tay của công chúa. Nàng vui vẻ trở về cung. Khi công chúa đã đi xa, chàng chăn cừu liền thổi còi. Con thỏ lập tức hất nắp giỏ, nhảy ra ngoài, rồi phóng như bay về quả đồi gặm cỏ cùng đồng loại. Các bạn nhỏ thân mến, hãy dành một tràng pháo tay cùng chú mèo cảm ơn các thính giả là hai bé Minh và Linh, hai bé Hà Anh và Hoàng Nam cùng các phụ huynh đã donate giúp đỡ chú mèo thực hiện thu âm câu chuyện này. Nhờ sự donate của mọi người, chú mèo có thể ra mắt các câu chuyện một cách đều đặn và không bị ngắt quãng. Không bao lâu, đến lượt vua, ngài cũng giả trang thành một ông già quê mùa, cưỡi trên lưng một con lừa, hai bên lủng lẳng hai cái giỏ. Nhưng lần này anh chăn thỏ đã có kinh nghiệm, anh đoán ra ngay ông già này là nhà vua, vì rõ ràng ông ta cưỡi con lừa mà vẫn oai vệ như cưỡi ngựa chiến vậy. Vừa tới nơi, ông già cất tiếng hỏi, anh có bán thỏ không? Anh chàng đáp, không, tôi không bán, chỉ ai có công mới có thỏ. Ông già lại hỏi, có công là như thế nào? Chàng trai đáp, chuồng bò nhà tôi đã một tuần nay không dọn, phần bò ứ lại, cần phải có người hót đi. Dĩ nhiên là ông già không chịu làm chuyện đó. Ông ta hứa sẽ cho chàng chăn cừu rất nhiều tiền nếu chàng chịu bán thỏ cho ông. Nhưng anh chàng biết ông già cải trang đó là ai, khăng khăng không chịu bán. Vì không muốn gả con gái cho một kẻ nghèo hèn, nên cuối cùng nhà vua đành nhận lời. Ngài cởi giày, sắn quần lên, cầm một cái xẻng, lội vào chuồng bò, xúc từng đống phân, chất lên xe rồi đẩy ra ngoài. Mất một lúc lâu, cái chuồng bò mới sạch. Nhưng móng chân của nhà vua thì xanh le. Chàng trai bắt một con thỏ, đặt nó vào một cái giỏ lủng lẳng bên lưng lừa. Nhà vua vui vẻ trở về cung. Ngài đi được một lúc thì chàng trai thổi còi. Con thỏ nhanh như chớp nhảy ra khỏi chiếc giỏ và phóng về ngọn đồi. Về tới hoàng cung, nhà vua nói, hắn là một anh chàng rất cứng đầu, ta không sao mua được một con thỏ. Ngài cũng giấu kín chuyện ngài đã phải làm với cái chuồng bò. Công chúa nói, đúng thế, thưa vua cha, đối với con cũng vậy. Và nàng cũng giấu kín chuyện nàng phải giặt quần áo cho anh chàng chăn thỏ. Vào buổi tối, chàng chăn cừu xua đàn thỏ về chuồng. Trước mặt đức vua, chàng đếm đủ 100 con. Nhà vua nói, việc lớn đầu tiên nhà ngươi đã hoàn tất, giờ là việc thứ hai, hãy nhớ kỹ. Trong nhà kho, ta có một tạ đậu đen và một tạ đậu xanh. Ta đã sai người trộn lẫn chúng với nhau. Nội trong đêm nay, ngươi phải chọn cho ta một tạ đậu xanh và một tạ đậu đen. Nhớ là không được lẫn đâu nha. Chàng chăn cừu thưa, tâu bệ hạ, kẻ bầy tôi của ngài xin nhận việc ạ. Rồi chàng bị tống ngay vào nhà kho, cửa được khóa trái lại. Khi tất cả hoàng cung đều chìm vào tĩnh lặng, chàng chăn cừu bèn lấy còi ra thổi. Lập tức có hàng ngàn hàng vạn con kiến bò đến giúp. Chúng cùng nhau khuân những hạt đậu đen sang một bên và đậu xanh sang một bên. Sáng hôm sau, nhà vua đến xem, ngạc nhiên thấy hai đống đậu ở hai nơi. Ngài buộc lòng phải công nhận chàng chăn cừu đã hoàn tất việc thứ hai. Rồi ngài nói, giờ đến việc thứ ba, nội trong tối hôm nay, ngươi phải ăn hết cả một kho bánh mì, không được để sót lại tí ti gì. Làm xong việc này, ngươi sẽ được lấy con gái ta. Khi trời bắt đầu tối, chàng chăn cừu được binh lính dẫn tới một kho chứa bánh mì. Kho rất lớn, bánh được chất kín đến tận trần nhà, chỉ có một khoảng trống để cho chàng bước vào. Nhưng khi tất cả hoàng cung chìm vào tĩnh lặng, chàng chăn cừu lại lấy còi ra thổi. Lập tức có hàng ngàn hàng vạn con chuột bỏ đến giúp. Chúng ăn sạch kho bánh mì, không còn sót một vụn bánh. Sáng sớm hôm sau, chàng trai đập cửa hét toáng lên, mở cửa mau, ta đói bụng quá. Vậy là việc thứ ba cũng hoàn tất. Nhưng nhà vua lại nói, được rồi, nhưng để làm ta vui, ngươi hãy nói dối cho đầy một bao tải, sau đó sẽ lấy con gái ta. Chàng chăn cừu chấp thuận, nhưng chàng nói dối nửa ngày trời, vẫn không thấy cái bao tải đầy lên được chút nào. Làm sao mà được cơ chứ? Lời nói gió bay, đã nói ra thì lời nói bay đi mất, làm gì có chuyện lại đầy được bao tải? Tức mình, anh chàng liền nói thật. Có một cô công chúa đã phải giặt cả chậu quần áo bẩn tôi để một tháng không giặt. Nghe nói thế, mặt công chúa đỏ lựng. Nhà vua nhìn con gái, ngài cho rằng chuyện đó là sự thật và đoán biết nó đã xảy ra ở đâu và bao giờ. Nhưng ngài vẫn tuyên bố, chiếc bao tải vẫn chưa đầy. Chàng chăn cừu hắng giọng rồi nói to, tâu bệ hạ, cái chuồng bò của thần đã một tuần không được dọn. Nghe đến đây, nhà vua nhảy dựng dậy, nói líu cả lưỡi, thôi thôi đủ rồi, chiếc bao tải đầy rồi, buộc lại mau. Nhà vua sợ trước mặt bá quan văn võ, chàng sẽ nói ra chuyện ngài phải dọn chuồng bò như thế nào, thì ôi thôi, bẽ cái mặt. Ngài lập tức tuyên bố chàng chăn cừu là phò mã của mình, rồi lễ cưới được tổ chức suốt 14 ngày liền, thật tưng bừng náo nhiệt. Cả vương quốc mừng vui. Các bạn vừa nghe xong câu chuyện Vua dọn chuồng bò, công chúa giặt quần áo, đăng trên kênh Chú Mèo Đi Dép. Để ủng hộ Chú Mèo Đi Dép, các phụ huynh có thể donate đến tài khoản ngân hàng Tiên Phong Bank 0001600 8001, chủ tài khoản Nguyễn Phong Anh. Câu chuyện hôm nay đến đây là hết. Chú Mèo xin hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau.